Những ngày bảo vệ nhà đại tướng, ba năm 1958-1961 được sống cận kề bảo vệ nhà đại tướng Võ Nguyên Giáp, để lại trong tâm trí người cựu binh 88 tuổi những ký ức khó phai nhòa. Ông Nguyễn Xuân Thiều, nguyên là chiến sĩ thuộc Bộ Tổng Tham mưu, đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ nhà riêng của đại tướng Võ Nguyên Giáp tại số 30 Hoàng Diệu. Đại tướng bình dị, gần gũi lắm. Cứ mỗi chiều, sau giờ làm việc, ông lại thay quân phục, rồi xuống sân đánh bóng chơi thể thao với anh em cảnh vệ. Không phân biệt tướng, lính, mỗi người đều cố chơi hết sức mình. Có lần ông Thiều va chạm bóng với đại tướng bị té, chảy máu. Anh Văn xem vết thương, rồi bế thóc tôi vào khu nhà cảnh vệ nghỉ ngơi. Lúc đó, ông còn dặn cận vệ xuống xem tình hình sức khỏe của tôi thế nào. Lần đi nghỉ dưỡng tại Hà Long, ông Thiều được mời lên ăn cơm cùng đại tướng. Bữa cơm đơn giản, đại tướng vừa ăn vừa hỏi han chuyện gia đình ở miền Nam. Được đại tướng quan tâm, tôi cảm động rơi nước mắt. Ông Thiều kể, mỗi dịp Tết, đại tướng lại xuống tận đơn vị chúc Tết, động viên từng người. Đến bữa cơm tất niên, ông cho người gọi mấy anh em cảnh vệ lên ăn cùng. Ban đầu, nhiều anh em còn ngại. Đồng chí cận vệ phải chạy xuống gọi hai lần mới dám lên. Với tôi, bữa cơm với anh Văn là bữa cơm ấm cúng và tràn đầy tình cảm gia đình nhất trong những ngày xa quê hương miền Nam. Cuối năm 1961, ông Thiều cùng 6 đồng chí khác nhận lệnh về Nam chiến đấu. Trước ngày đi, đại tướng gọi lên, ân cần dặn, các anh vô đó sẽ phải chịu nhiều khó khăn gian khổ, cần kề cái chết, nhưng phải giữ vững lòng trung thành với đảng, với nhân dân, phải tìm cách khôn khéo, bịt mắt địch mà hoạt động. Đại tướng ôm chào, tạm biệt từng người, ai cũng rưng rưng. Nhận được tin đại tướng qua đời, không đêm nào ông Thiều ngủ trọn giấc. Những kỷ niệm ngày xưa cứ tràn về. Ông Thiều ngậm ngùi ngâm mấy câu thơ vừa sáng tác. Em ở xa anh mấy dặm đường, nghe tin anh mất quá đau thương. Ước gì có cánh bay ra đó, quỳ trước linh sàng, đốt nén hương. Tấn Tài. Báo Đời Sống và Pháp Luật. Tầm nhìn chiến lược của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Khi lựa chọn địa danh Vũng Chùa, Đảo Yến. Vũng Chùa, Đảo Yến là địa danh Đại tướng Võ Nguyên Giáp quyết định chọn làm nơi an nghỉ giấc ngàn thu của mình sau một đời vì dân, vì nước. Vậy lý do vì sao người kiến tạo lịch sử ấy quyết định chọn vùng đất này làm điểm dừng chân cuối cùng của bánh xe cuộc đời mình? Mảnh đất, địa linh, nhân kiệt. Thể theo di nguyện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Vũng Chùa, Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình sẽ là nơi ru giấc ngủ dài cho vị đại tướng huyền thoại. Vị trí này nằm giáp với đèo ngang và có phần đất giáp ranh địa giới hành chính của tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh. Vũng Chùa nằm cách quốc lộ 1A chừng 3 km, đi về hướng đông theo đường ra cảng Hòn La hoặc men theo đường bờ biển Vũng Chùa. Phía bên trái vùng đất này có danh thắng Mũi Rồng, một địa danh mà theo người dân Quảng Bình rất linh thiêng, chỉ dành cho các bậc khai quốc công thần an nghỉ vĩnh hằng để hộ vệ quốc gia cho con cháu. Trên đỉnh đèo ngang có Hoành Sơn Quan được xây dựng dưới thời Minh Mạng thứ 14, năm 1833. Nhìn xuống dưới là đền thờ công chúa Liễu Hạnh được xây dựng từ thời Liên Hiệu Hậu Lê, năm 1557. Cảnh sắc nơi đây vừa hài hòa vừa thơ mộng, là nguồn cảm hứng bất tận của biết bao thi nhân xưa và nay. Nếu nói về phong thủy, đây là một vị thế tuyệt hảo, hội đủ các yếu tố. Mũi Rồng có ruộng lúa, dân cư, làng mạc, núi Trường Sơn phía sau, biển đông phía trước, một thế đứng rất tốt, tọa sơn vọng biển. Phía xa có đảo Yến, đảo Hòn La và đảo Gió che chắn, khiến cho Vũng Chùa trở thành một mảnh đất kín gió khi được những bức bình phong bao bọc, án ngự. Do đặc thù của eo biển, vị trí này đảm bảo lăng mộ của cụ hướng về phía nam, chết về đông. Mạch đất ở đây rất hẹp, hướng đông nam chính trực tuyệt đối. Vùng đất này đạt tiêu chí thế đất tứ tượng, bao gồm Huyền Vũ, Rùa Đen ở phía sau tức là đèo ngang, Thanh Long, Rồng Xanh là ngọn đồi phía trước, một phần của đèo ngang. Bạch Hổ, Hổ Trắng là địa hình thấp hơn ở phía bên hữu, và Chu Tước, Chim Sẻ Đỏ là gò đồi nhỏ phía trước mặt đảo Yến. Đảo Yến hay còn gọi là đảo Nồm, Hòn La và đảo Gió như ba đỉnh của một hình tam giác. Trên đảo Yến, cảnh vật đẹp như một bức tranh cổ tích. Tuy không có sự đa dạng của động thực vật, nhưng nơi đây có sự hiện diện của đàn chim yến đông đúc cư ngụ. Người dân địa phương ví nơi đây là thiên đường của loài chim yến. Từ Vũng Chùa, nơi tiếp giáp đất liền, chỉ cần hơn 20 phút, du thuyền chúng ta sẽ được đặt chân lên hòn đảo thơ mộng, đắm mình trong làn nước mát rượi, men theo bờ đá để nhặt những con ốc ngộ nghĩnh. Đặc biệt, khi đến đây, người ghé thăm có thể tận mắt nhìn thấy từng đàn chim yến ríu rít đua nhau chao lượn ngay trên đỉnh đầu. Một cảnh sắc ấn tượng và rất khó quên. Ngoài ra, đây còn là một địa chỉ đỏ trong hệ thống đường biển Hồ Chí Minh chiến lược. Trong chiến tranh chống Mỹ, tàu tiếp tế của bộ đội ta thường neo tại khu vực đảo Yến để nhận gạo chi viện cho chiến trường. Về lịch sử, đây hẳn là mảnh đất được ưu ái đầu tiên, vì nó là vùng đất dành cho những công thần khai quốc như đã nói ở trên. Từ xa xưa, vua Trần, công chúa Huyền Trân đã ghi vào dấu mốc mở cõi. Nơi đây hiện cũng đang thờ hai vị Lập Làng và Liễu Hạnh. Đi dọc chiều dài của Tổ quốc, Vũng Chùa là điểm duy nhất có dãy Trường Sơn vươn mình ra nối liền với biển cả. Cảnh quan tựa như chiếc gối kê đầu để đại tướng thả mình ngắm nhìn ra biển. Bên tả của Vũng Chùa là Mũi Rồng, đó là một mỏm núi đá chìa ra phía biển, đoạn gần giáp cảng Hòn La, kết hợp với đảo Yến. Mũi Rồng tạo cho Vũng Chùa sự tĩnh lặng hiếm có giữa cuộc sống ồn ào cách đó không xa. Địa danh này trước đây không được mô tả nhiều trên bản đồ của trang tìm kiếm Google và Dư Địa Chí. Nhưng ở đây có một cấu tạo địa chất rất đặc biệt. Những thớ đá xếp lên nhau như những chiếc vảy của con rồng đang đắm mình bên bờ biển ngơi nghỉ. Nơi an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt tại cao điểm 110 thuộc núi Vũng Chùa trong đất liền, nhìn ra đảo Yến. Sáng ngày 8 tháng 10, ông Võ Điện Biên, con trai đại tướng cùng gia đình và các cơ quan chức năng đã đến khu vực này để làm công tác chuẩn bị cho lễ an táng vị anh hùng dân tộc. Ngay trong sáng cùng ngày, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình đã điều động lực lượng, phương tiện, khẩn trương sửa chữa và mở tuyến đường cơ động vào vị trí an táng. Nhắc nhớ mai sau. Để hiểu thêm về mảnh đất này, chúng tôi đã ghé thăm nhà một số vị cao niên ở xã Quảng Đông. Tiếp khách bên Bắc chè, xanh, chát mặn, ông Cao Sĩ Điều, một người sinh ra và lớn lên ở đây cho biết, 60 năm gắn bó với vùng đất Ni, tôi biết rõ về nó lắm. Cái tên Vũng Chùa, đảo Yến đã có từ lâu rồi. Khi còn bé, tôi nhiều lần ra đảo Yến. Chỗ Ni có một cái hang rất to, chim yến sinh sống trong đó nhiều lắm. Đằng sau Vũng Chùa là núi, phóng tầm mắt ra biển, đảo Yến như một bức bình phong giữa biển. Người dân quê tôi cũng thường hay ra đây, nhìn về đó chỉ thấy một đường cung giao giữa trời và đất, bao la nghìn trùng. Biển ở đây vừa có độ sâu lý tưởng, vừa có dải cát trải dài, nước sạch, trong xanh. Hồi trước bà con quê tôi sống bằng nghề thu hoạch yến, nhưng giờ có công ty yến xào Khánh Hòa vô làm, dân lại quay sang nghề đánh bắt. Theo quan sát của phóng viên, bãi biển Vũng Chùa, đảo Yến, dân địa phương vẫn gọi là bãi rõ dài hơn 1 km. Khung cảnh nơi đây tuyệt đẹp với bờ cát trắng mịn. Quanh năm không có gió to và sóng lớn. Trong khung cảnh nắng nhẹ nhẹ của một ngày giữa thu, những con sóng xanh biếc vỗ vào bờ mơn man, ngóng đợi. Như đã biết, quê hương Lệ Thủy của Tướng Giáp, nơi có con sông Kiến Giang hiền hòa chảy qua, là một địa danh nằm cuối đất Quảng Bình từ Bắc vào Nam. Theo lý giải của một số chuyên gia, lăng mộ của cụ có mặt trước hướng ra biển Đông, hằng ngày có thể quan sát bao quát được nơi này, đồng thời nhắc nhở con cháu muôn đời sau trách nhiệm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Một quyết định lịch sử. Vũng Chùa, đảo Yến cũng là địa điểm lúc còn sống đại tướng đã chọn. Ngày 7 tháng 10, biết thông tin này qua các kênh báo chí, những người dân Vũng Chùa, đảo Yến đã vô cùng xúc động và háo hức. Ông Phan Công, một người dân sống sát biển Vũng Chùa nói, tôi và rất nhiều người dân quê tôi khi biết tin này đều xúc động không cầm được nước mắt. Nếu đây là nơi an táng đại tướng, thì đối với người dân quê tôi, đó là một niềm tự hào rất lớn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một vị tướng lỗi lạc, một người mà ai ai cũng kính trọng. Qua sự chọn lựa điểm dừng chân cuối cùng của cuộc đời mình, đại tướng đã khiến cho không ít người phải thốt lên sự cảm phục về tầm nhìn văn hóa của con người vĩ đại này. Từ đây, Vũng Chùa, đảo Yến, đảo Hòn La, Mũi Rồng và nhân dân Quảng Bình đã được đón ông về. Những con sóng nhẹ nhẹ, những luồng gió mát từ biển xanh sẽ vỗ về giấc ngủ thiên thu cho vị đại tướng tài ba, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Xuân Hồng, Loan Nguyễn. Báo Lao Động và Đời Sống. Kỷ niệm vô giá về đại tướng của anh công nhân lái tàu. Tại triển lãm hình ảnh 3D Tàu điện Hà Nội quá khứ và tương lai, tổ chức đầu tháng 10 tại Hà Nội, tôi tình cờ gặp được một nhân chứng lịch sử, đó là cụ Nguyễn Sơn Giang, sinh năm 1930, một người thợ lái tàu điện ở Hà Nội năm xưa. Đặc biệt hơn cả là cụ còn lưu giữ một kỷ vật vô giá, bức ảnh chưa từng công bố về đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lính gì mà già thế? Giữa căn nhà tĩnh mịch nằm sâu trong một con ngõ ở đường Bưởi, Hà Nội, cụ Nguyễn Sơn Giang cho tôi xem bức ảnh đặt trang trọng trong tủ kính. Bức ảnh ghi lại cảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp gỡ những cựu binh của sư đoàn 308 nhân kỷ niệm 42 năm giải phóng thủ đô năm 1996. Người chụp bức ảnh thật khéo đã ghi lại được khoảnh khắc đại tướng triều mến vuốt râu một người cựu binh, xung quanh là khuôn mặt rạng ngời của những cựu binh sư đoàn 308. Người được anh Văn vuốt râu chính là tôi đấy. Khi đó vừa kết thúc cuộc họp, tôi cố chạy lên để được bắt tay đại tướng. Người sững lại và mỉm cười triều mến. Như một người anh lâu ngày gặp lại người em, anh Văn vuốt râu tôi và đùa thân mật. Lính gì mà già thế? Bức ảnh là kỷ vật được tôi cất kín nhiều năm. Với sự quý mến, nay tôi xin chọn Báo Lao Động và Đời Sống là nơi đầu tiên công bố bức ảnh này ra công chúng. Ông Giang xúc động. Bức ảnh được chụp khi ông Giang nghỉ lái tàu điện đã được gần 15 năm. Thực tế, gia đình của người lái tàu điện này còn nhiều mối quan hệ khác với đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Giang là con trai thứ của nhà tư sản Nguyễn Sơn Hà. Bố ông, cụ Nguyễn Sơn Hà, không chỉ được nhiều người biết tới bởi việc ủng hộ 105 lạng vàng và 30.000 đồng tiền Đông Dương cho chính phủ cách mạng trong tuần lễ vàng năm 1945. Cụ Nguyễn Sơn Hà còn được đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ra làm Bộ trưởng Kinh tế của chính phủ cách mạng Việt Nam đầu tiên. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, cụ Hà cùng gia đình đi tản cư ở Thái Nguyên. Với kiến thức về nghề sơn, cụ Hà tự nghiên cứu ra loại áo mưa, dây bọc cách điện giúp bộ đội thông tin. Hòa bình lập lại, cụ Hà còn hiến tặng chính phủ cách mạng nhiều nhà xưởng phục vụ sản xuất. Hòa bình ở miền Bắc, cụ Nguyễn Sơn Hà và đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng là đại biểu quốc hội nhiều khóa. Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Sơn Thập, em gái ông Giang, còn là cô giáo chủ nhiệm lớp 9 của anh Võ Điện Biên, con trai đại tướng Võ Nguyên Giáp. Năm 1954, tôi thuộc quân số của sư đoàn 308 tham gia trận Điện Biên Phủ. Được 3 ngày thì mặt trận giải phóng. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, tôi cùng đơn vị vào tiếp quản thủ đô từ hướng Cầu Giấy. Ông Giang nhớ lại. Người công nhân số 56. Ông Giang kể lại, tôi xin vào làm việc tại công ty xe điện Hà Nội năm 1961. Sau vài tháng bán vé, tôi được một kỹ sư đi học ở Liên Xô về dạy lái tàu hỏa. Chiếc huy hiệu cũ khắc số 56 và dòng chữ Quốc Doanh Xe Điện là kỷ vật ông Giang lưu giữ nhiều năm sau khi nghỉ hưu. Ông Giang cho biết, con số 56 là thứ tự để công ty quản lý lương, phân công việc của mình. Khi đó, đa số các tuyến tàu điện đều gặp nhau tại bờ hồ. Theo trí nhớ của người lái tàu già, khi bàn giao tàu, các lái tàu đường đổ tàu điện đoạn chỗ đường đôi trên phố Đinh Tiên Hoàng gần đài phun nước. Những người lái tàu quy ước hiên của tòa nhà quay mặt ra đường đôi, nay là tòa nhà Hàm Cá Mập, là nơi bàn giao chìa khóa tàu. Hà Nội những năm tôi lái tàu điện còn nguyên sơ lắm, nhà cửa thấp bé và ít xe cộ, đường rộng thoáng. Chừng 6-7 giờ tối là đường đã vắng rồi, người dân tuân thủ luật giao thông nhiều hơn hiện nay. Ông Giang hồi tưởng. Kỷ niệm về những chuyến tàu điện và những người lái tàu cũng theo dòng thời gian. Tới những năm 1990, những chuyến tàu điện dần được thay thế bằng hình thức vận chuyển khác. Những người như ông Giang và các đồng nghiệp cùng thời không còn phù hợp với yêu cầu mới. Ông Ước, một người bạn của ông Giang cho biết, các đường ray tàu điện cứ được bóc dần. Tuyến tàu điện tôi lái từ vườn hoa Hàng Đậu tới chợ Bưởi dài 4 km là tuyến cuối cùng. Cuối năm 1990, tôi nghỉ hưu thì tuyến tàu này cũng dừng hẳn. Ngồi tâm tình với ông Giang bên chén trà mạn, tôi đánh liều hỏi ông Giang. Hồi đó cụ Nguyễn Sơn Hà có quan hệ rộng, sao không xin cho bác làm một nghề khác? Ông Giang như chợt tỉnh sau những dòng hồi tưởng. Không, bố tôi là một người rất nghiêm khắc và luôn khuyến khích các con phải tự lập. Cha mẹ nào cũng muốn con phải học hành đàng hoàng. Công việc làm thợ lái tàu của tôi, ông cụ tuy không bằng lòng lắm, nhưng cũng không ngăn cấm, vì đó là việc giúp cho xã hội và tôi sống được với nghề. Hoàng Mạnh. Báo chuyện đời. Một thông điệp lớn của người Việt Nam. Một con người vĩ đại của dân tộc chúng ta, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã ra đi. Cho dù tôi đã hình dung những gì sẽ diễn ra ngày mà ông ra đi, thì cho đến lúc này, sự hình dung của tôi quả là hạn hẹp và nghèo nàn. Chúng ta không thể thấy hết lòng kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới dành cho ông. Đã có lúc, chúng ta nghĩ rằng đời sống thực dụng đã và đang thống trị tất cả, và những giá trị nhân văn của con người chẳng còn bao ý nghĩa nữa. Nhưng chúng ta đã nhầm. Cho đến lúc này, chúng ta lại một lần nữa nhận ra chân lý rằng những gì thực sự là vẻ đẹp của đời sống sẽ không bao giờ chết. Nó chỉ có thể bị che khuất một lúc nào đó, vì những lý do nào đó, nhưng rồi nó lại trỗi dậy và tỏa sáng. Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thực sự là một minh chứng lớn cho chân lý ấy. Ông đã sống và đã hiến dâng cho dân tộc chúng ta không mệt mỏi và không vụ lợi như bao nhà cách mạng tiền bối của dân tộc, và nhân dân không bao giờ quên công lao của ông. Tình yêu và lòng tôn kính ông mà người dân Việt Nam đang bày tỏ trong những ngày này thật xúc động và lộng lẫy, giống như một câu chuyện cổ tích. Chúng ta không dễ dàng tìm thấy trên thế giới hiện nay một sự kiện lớn tương tự với sự ra đi của một con người như Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi đi bản thông điệp đặc biệt. Bản thông điệp đó chứa đựng hai điều. Một là sự dâng hiến tận cùng cho dân tộc và nhân cách lớn của một con người luôn luôn làm nên sự bất diệt của con người đó. Hai là sự đánh giá và tôn vinh của nhân dân không bao giờ lầm lẫn. Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi ở tuổi 103. Tôi nhắc đến tuổi thọ của ông để muốn nói một điều rằng, đối với những người Việt Nam trẻ tuổi, cho dù ông ở thế hệ rất xa trước đó, nhưng họ đã bước đến trước ngôi nhà của ông, trước bức ảnh chân dung ông và cúi đầu tưởng nhớ ông với sự kính trọng sâu sắc. Ở mọi nơi trên đất nước chúng ta, không chỉ những người Việt Nam cao tuổi, không chỉ các tướng lĩnh, các cựu quân nhân, mà cả những người rất trẻ ở độ tuổi cháu, chắc của ông đang nói về ông từ chính trái tim họ, chứ không phải do ai bắt họ phải làm điều đó. Nhân dân không hề đánh mất đi sự biết ơn và sự công bằng của mình đối với những cá nhân đã thực sự vì hạnh phúc của dân tộc, và nhân dân cũng sẽ phán xét công bằng với những ai đang làm tổn thương dân tộc này. Anh Văn, trong ký ức của cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Bản làng Mường Phăn cách thành phố Điện Biên 30 km về phía đông. Dù đường vào đã được bê tông hóa, nhưng vẫn còn qua nhiều đèo dốc, xa xôi cách trở. Thế nhưng, ngay trong đêm 4 tháng 10, tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời đã truyền đến đây. Sáng sớm hôm sau, hàng trăm người dân, không ai bảo ai, bỏ việc đồng áng cùng ghé thăm hầm Đại tướng, thắp nén nhang thơm. Già làng kể về tướng Giáp. Trong số những người dân Mường Phăn, có lẽ già làng Lò Thị Đôi là người dành nhiều tình cảm cho tướng Giáp nhất. Nghe tin đại tướng mất, bà cụ đã khóc mấy ngày nay, sức khỏe yếu hơn, khiến con cháu lo lắng. Ho vài tiếng khụ khụ, câu chuyện của cụ trở nên sống động khi nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông Giáp hơn tôi có 3 tuổi thôi. Lần kỷ niệm 50 năm, ông Giáp về đây, tôi gặp được ông khoảng 1 tiếng. Ông cầm tay tôi bảo thỉnh thoảng viết thư cho ông ấy. Nhưng tôi không biết chữ. Cụ bà nói bằng tiếng Thái. Năm 18 tuổi, cụ Đôi đã tham gia vận động quân lương cho chiến trường Điện Biên Phủ. Thời đó cụ là tổ trưởng tổ phụ nữ dân vận. Lần đầu tiên cụ gặp đại tướng là khi được cấp trên giao nhiệm vụ dẫn đường cho tướng Giáp đi vào khu tổng chỉ huy ở rừng núi Mường Phăn. Thời điểm đó, chiến khu mới đang trong quá trình xây dựng, đào hầm, dựng lều láng. Lần gặp đầu tiên, ông Giáp trẻ, da trắng, thư sinh lắm. Ông Giáp chỉ tay nói, ở đây sẽ xây dựng cơ quan đầu não quân sự. Bên này là quân sự, bên kia là quân lương. Thời đó, chỉ mình tôi với cụ Lò Văn Bóng, đã mất, là có thể qua được vài trạm lính gác. Thỉnh thoảng, được gặp cụ Giáp thôi. Cụ Đôi cho biết. Công việc của cụ Đôi ngày đó là vận động nhân dân trên địa bàn xã Mường Phăn ủng hộ cho kháng chiến. Lần nào cụ cũng hoàn thành sớm kế hoạch và vượt chỉ tiêu. Một lần, dân bản xóm cạnh đó không vận động đủ quân lương, tình thế khẩn cấp, đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ thị cho cụ vận động dân Mường Phăn lần nữa. Ngay khi tôi kêu gọi, dân Mường Phăn góp được hàng tấn gạo. Bà cụ cho biết, khi chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, gia đình cụ Đôi đã ủng hộ 3 con trâu cho trung ương cày cấy, mổ 2 con bò để khao quân. Cảm kích trước nghĩa tình của dân làng Mường Phăn, đại tướng Võ Nguyên Giáp mời cụ Đôi xuống thành phố Điện Biên gặp mặt. Tôi không biết đường, hỏi thăm, các chú cảnh vệ không cho vào gặp. 2 ngày sau, tôi mới gặp được ông Giáp. Ông cho tôi nhẫn vàng, nhưng tôi không nhận. Rồi ông dặn tôi không được nghỉ việc, cứ tham gia cách mạng cho đến khi nghỉ hưu. Từng giọt nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt già nua. Cụ Đôi không thể ngờ, ở cái tuổi 91 của cuộc đời, tận 50 năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, cụ lại được gặp vị tướng thân thiết như người anh ruột thịt. Lần gặp mặt năm 2004, chính quyền sắp xếp cho cụ được nói chuyện, đi cùng cụ Giáp hơn một giờ đồng hồ. Đại tướng hỏi cụ Đôi chuyện con cái, cháu chắt. Cụ nói mình có 5 người con. Tướng Giáp cũng chia sẻ là vợ cụ đã mất. Ông lấy vợ 2, thì có thêm 4 người con nữa. Lần gặp lại này, sức khỏe ông Giáp đã yếu, tay ông run run. Lời cuối cùng ông nói với tôi là sức khỏe tôi yếu rồi, chắc là không về thăm chiến trường xưa được nữa. Rồi kéo tôi đi chụp ảnh. Bà cụ lại khóc. Theo cụ Đôi, tướng Giáp rất quan tâm đến đời sống bà con dân bản, nhất là hệ thống điện, đường, trường, trạm ở Mường Phăn. Ngay trên địa bàn xã vẫn còn hồ Lộng Luông mà người dân quen gọi là hồ Đại Tướng. Vì vào thời điểm sức khỏe đã yếu, ông Giáp vẫn gửi thư đề nghị các bộ, ban, ngành cho xây hồ này. Mường Phăn là một trong những di tích lịch sử quốc gia cần được bảo tồn. Đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên và xã Mường Phăn đã từng đóng góp sức người, sức của trong 2 cuộc kháng chiến và trong thời kỳ xây dựng đất nước, đồng thời góp phần giữ gìn di tích của chiến thắng Điện Biên Phủ. Để tạo điều kiện cho đồng bào xã Mường Phăn thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh sản xuất, cải thiện đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn, tôi đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Bắc của Chính phủ cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tạo điều kiện để tỉnh Điện Biên và xã Mường Phăn xây dựng dự án trên. Không chỉ người già mà cả những đứa trẻ nơi đây cũng có thể chỉ đường lên hầm đại tướng hay kể vanh vách chuyện đại tướng đánh tay, mổ bò khao quân khi chiến dịch thắng lợi và tình cảm keo sơn của dân bản với vị đại tướng đầu tiên của dân tộc. Ông Giáp chỉ cười chứ không trách mắng gì cả. Vừa hay tin người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua đời, khẩu đội trưởng súng cối 72 cụ Nguyễn Hữu Chấp 82 tuổi, Him Lam, chết điếng người hồi lâu. Ngày sau đó, cụ thắp nén hương cùng các đồng đội của mình thăm lại các di tích D1, A1, cầu Mường Thanh, hầm Đờ Cát. Ông cụ kể, thời còn trẻ, cụ vốn thấp bé, không đủ cân, nhiều lần xin đi bộ đội không được. May nhờ một người lính cùng quê, nên cụ được tham gia quân ngũ. Ban đầu, cụ chiến đấu ở quê nhà Phú Thọ, sau được cử lên Điện Biên, đánh chiếm đồi D1, sau đó là E1, rồi chiếm giữ quả đồi này. Do đồi E1 nhô ra, nên cấp trên chỉ đạo cho bố trí đòn hỏa lực mạnh để chi viện cho bộ binh. Chỉ cần thấy ô tô chở đạn, quân lương của địch, là bắn cả ngày cả đêm. Hơn một tháng, chúng tôi túc trực ở địa điểm này. không được đánh răng, tắm rửa. Mỗi ngày được phát 2 nắm cơm và nước uống. Cứ lúc nào không có địch thì ăn. Nhiều hôm vừa đưa nắm cơm lên miệng thì địch đến và lại đành bỏ lỡ. Cụ Chấp kể, vào một hôm, cụ không chú ý thì nghe được chất giọng Quảng Bình trầm ấm hỏi xin thuốc lào. Tưởng là đồng đội mình, cụ bắt chước, giọng nhạo lại. Không có mô, không có thuốc lào mô, cán bộ lại đi xin thuốc lào của dân à. Mãi sau ngẩng mặt lên thì thấy có một đồng chí đang chăm thuốc cho người bên cạnh, mới giật mình biết đó là Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Thời đó trong quân ngũ không nặng nhẹ cấp trên, cấp dưới đâu. Ông Giáp cười chứ không trách mắng gì cả. Cụ Chấp nhớ lại, nhiều năm sau, trong các kỷ niệm 30 năm, 40 năm, 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cụ Chấp đều có dịp gặp lại đại tướng. Theo thời gian, sức khỏe của đại tướng cũng yếu nhiều. Thời gian cụ được trò chuyện, hỏi han đại tướng cũng ít hơn. Mỗi lần về nói chuyện, ông Giáp cứ nói là hôm nay xin phép các cụ cho tôi nói một tiếng thôi. Sau đúng một tiếng, ông dừng lại chào ra về. Nhưng rồi đang đi, lại quay lại, sực nhớ điều gì, lại nói thêm 15 phút nữa. Lần ông Giáp về đây đợt 45 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ông hỏi thăm sức khỏe tôi. Tôi mới đánh liều nói chuyện về người anh rể, từng có đợt đưa thư cho ông ấy. Thế là ông Giáp nhớ lắm, đòi tôi đưa đi gặp, nhưng không kịp. Cụ Chấp cho biết thêm, mang tác phong người lính cụ Hồ, anh khẩu đội trưởng dưới sự chỉ huy của đại tướng Võ Nguyên Giáp năm xưa, giờ vẫn thực hiện nếp sống nhà binh giản dị, hoạt động cách mạng cho tới lúc nghỉ hưu. Hiện giờ ông cụ sống hạnh phúc bên con cái, con cháu cụ ai cũng thành đạt. Mới đây đọc báo còn thấy bác khỏe, tôi cũng như dân Điện Biên ai cũng mong đến kỷ niệm 60 năm chiến thắng có bác về dự. Nhưng giờ không được nữa rồi. Cụ Chấp, nguyên khẩu đội trưởng, pháo cao xạ, người từng phải hứng chịu quả pháo cối của địch năm xưa, rớt nước mắt tiếc thương. Ngân Giang. Cô gái người Mỹ kể chuyện chụp ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngọn núi lửa, phủ tuyết. Catherine Cagnon là con gái của Stanley Cagnon, nhà báo kim sử gia kỳ cựu người Mỹ. Đam mê nhiếp ảnh từ thời niên thiếu, cộng thêm khả năng quan sát cuộc sống sắc sảo thừa hưởng từ cha, cô nhanh chóng trở thành một nữ phóng viên ảnh nổi tiếng. Catherine đã đi khắp thế giới để ghi lại những hình ảnh tư liệu quý giá về con người, từ thổ dân ở châu Úc, ngôi sao điện ảnh ở Bombay, nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam, cho đến giới thượng lưu ở Connecticut hay các gia đình nông dân Albany. Năm 1994, cô là phóng viên ảnh quốc tế duy nhất được phép đi theo đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm lại chiến trường lịch sử Điện Biên. Chuyến đi ấy đã để lại trong tâm hồn Catherine những ký ức không bao giờ phai nhạt, và cô đã quyết định chia sẻ nó với độc giả thế giới qua bài viết với tựa đề Chụp ảnh người hùng chiến tranh Việt Nam, được đăng tải trên tờ Huffington Post danh tiếng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tổng chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ gây chấn động địa cầu, giúp Việt Nam giành lại độc lập từ tay thực dân Pháp vào tháng 5 năm 1954. Cũng chính ông đã góp phần công sức lớn lao cho thắng lợi huy hoàng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam vào tháng 4 năm 1975. Người Pháp gọi ông là Ngọn núi lửa phủ tuyết, bởi ẩn dưới mái tóc bạc trắng là một tâm hồn luôn bừng bừng nhiệt huyết. Năm 1994, tôi là nhà báo nước ngoài duy nhất được tướng Giáp cho phép đi cùng ngài tới Điện Biên Phủ. Tôi đã đến thăm ngôi nhà của vị tướng huyền thoại này từ vài ngày trước để chụp ảnh và ăn tối với gia đình ông. Khi đó, ông ghé vào tai tôi thì thầm mời tôi theo ông trong chuyến đi này và dặn tôi đừng kể với bất kỳ ai khác. Các nhà báo và nhiếp ảnh gia đã tập trung cả về Hà Nội từ trước đó khá lâu, nhưng chỉ có thể nằm vùng chờ đợi thông tin và đoán già, đoán non xem liệu tướng Giáp có thăm lại chiến trường Điện Biên Phủ xưa nhân kỷ niệm tròn 40 năm ngày chiến thắng hay không. Ấy thế mà may mắn làm sao, ông lại mời riêng tôi, đặc biệt là khi chuyến đi được kín đáo tổ chức trước ngày kỷ niệm mùng 7 tháng 5 đúng một tuần. Nhưng hãy cho phép tôi lạc đề một chút để giải thích, đặc ân đó bắt nguồn từ mối nhân duyên đặc biệt của gia đình tôi với nhân vật lịch sử này. Cha tôi, Stanley Cagnon, nhà báo và sử gia nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam, đã từng thực hiện bài phỏng vấn tướng giáp cho tờ New York Times vào năm 1990. Vài tháng sau, tôi đến Việt Nam gặp gỡ đại tướng để chụp ảnh ông cùng gia đình và vẫn tiếp tục giữ quan hệ thân thiết cho đến tận ngày nay. Trở lại thời điểm ngày 1 tháng 5 năm 1994, tôi vô cùng hồi hộp suốt chuyến bay từ Hà Nội tới Điện Biên. Dịp này, tướng Giáp không chỉ thăm chiến trường mặt đất và nghĩa trang liệt sĩ, mà sẽ là lần đầu tiên sau 40 năm ông trở lại căn cứ bí mật Mường Phăng, nơi ông đã trú ẩn trong những ngày tháng ấp ủ kế hoạch và vạch ra chiến lược cho chiến dịch Điện Biên Phủ lẫy lừng. Chiến lược chói sáng của tướng Giáp là gì? Về cơ bản, đó là đoàn kết sức mạnh quân đội nhân dân Việt Nam, dùng sức người để kéo những khẩu pháo Howitzer nặng khủng khiếp lên sườn núi dốc đứng, bao vây đồn địch của giặc Pháp ở bên dưới. Trận địa pháo nã xuống không ngừng nghỉ. Quân Pháp quá khiếp sợ, tới nỗi các sĩ quan pháo binh lần lượt tự tử trong chiến hào. Khi máy bay hạ cánh, đột nhiên tôi bị một số cảnh vệ tách ra khỏi đoàn bởi họ không hiểu vị trí đặc biệt của tôi trong đoàn. Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, tôi bị tách khỏi đại tướng và chẳng biết làm cách nào để có thể gặp lại ông. Tôi cũng không biết nơi ở mà người ta chuẩn bị cho ông trong mấy ngày này. Gửi lại hành lý tại một nhà nghỉ, tôi cương quyết yêu cầu họ phải đưa tôi đến chỗ đại tướng. Bất chấp sự phản đối của họ, chẳng hiểu bằng cách nào, cuối cùng chúng tôi vẫn leo lên một chiếc xe Jeep. Những người cảnh vệ tỏ ra bối rối, chính họ cũng không rõ phải đưa tôi đi đâu. Đột nhiên, tôi nhìn thấy một nhà khách lớn nằm trên đỉnh đồi. Trực giác mách bảo tôi rằng đại tướng đang ở đây. Vì thế tôi nằng nặc bắt họ phải dừng xe. Nhưng tài xế không chịu và tôi chẳng còn cách nào khác là nhảy xuống trong lúc chiếc xe đang chạy. Rất may là với vận tốc không lớn lắm. Rồi tôi nhìn thấy trợ lý của đại tướng đang ngồi nghỉ ngơi nơi hiên nhà. Chúng tôi biết nhau từ trước, nên ông ấy không hề bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện. Ở đây, tôi được thông báo là đoàn sẽ đi thăm khu chiến trường vào ngày hôm sau. Tướng Giáp sẽ đến Điện Biên Phủ bằng trực thăng, còn tôi đi bằng xe Jeep. Một chuyến hành trình gian nan, 6 tiếng đồng hồ sóc nảy lửa trên địa hình núi đá nhấp nhô và những con đường lồi lõm. Dịch sốt rét đang hoành hành ở đây, nhưng tôi không có thời gian để chủng ngừa nữa. Người ta nói với tôi rằng chúng tôi sẽ có mặt ở Điện Biên Phủ vào đầu giờ chiều và đại tướng cũng sẽ đến nơi đúng vào tầm đó. Hàng trăm người dân đã tụ tập ở khu di tích chiến trường để chờ sự xuất hiện của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nghĩ rằng ông có thể tới bất cứ lúc nào, cho nên tôi đã chuẩn bị sẵn sàng máy móc và chọn được một vị trí chụp ảnh khá tốt. Nhiều phút trôi qua, rồi một giờ và một giờ đồng hồ nữa. Tôi chẳng mang theo thứ gì để ăn, mà chỉ có một chai nước soda cam để uống. Trời nóng khủng khiếp, nắng thì gay gắt. Nếu tôi chạy vào bóng râm để trú, thì có thể sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc ngài xuất hiện mất. Ngu ngốc làm sao, tôi lại còn không mang theo đủ phim. Vì vậy, tôi thậm chí còn chẳng thể giết thời gian bằng cách chụp ảnh người dân địa phương. Thật đáng tiếc quá, những con người nơi đây trông thật tuyệt vời. Có rất nhiều người Thái Đen, một dân tộc thiểu số, sống ở vùng cao. Có cả những đứa trẻ ăn mặc hệt như các chiến sĩ cộng sản tí hon, vai hoàng khăn đỏ và giữ chặt biểu ngữ chào mừng trên tay. Tôi bắt đầu thấy lả đi vì mệt và đói. Cuối cùng, có tiếng ù ù từ trên bầu trời và chúng tôi nhìn thấy thứ gì như là một con chim khổng lồ đang bay tới. Những người dân chạy ùa về phía chiếc máy bay trực thăng ngay khi nó hạ cánh và đại tướng đứng đó nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Ông vẫy tay chào đám đông. Chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình dài lên núi để tham quan các căn cứ bí mật trong rừng. Cả đoàn phải đi bộ trên những tấm ván gỗ hẹp vắt ngang suối và trèo qua nhiều thân cây đổ. Đối với một người đã ở tuổi 83, sức khỏe của ngài đại tướng quả thật rất đáng nể. Khi chúng tôi tới nơi tướng Giáp từng sống suốt nhiều tháng trước trận chiến quyết định cuối cùng, người dân nồng nhiệt đón chào ông với sự yêu kính lạ lùng. Tướng Giáp vẫn nhận ra một số người dù đã 40 năm mới gặp lại. Chỉ lát sau, chúng tôi bước vào trong căn láng nhỏ bé. Chính ở đây, ông đã vạch ra chiến lược cho trận đánh lịch sử của quân đội và nhân dân Việt Nam. Ngay trên tường là một bản sao của tấm bản đồ mà ông và các chỉ huy đã sử dụng 40 năm trước. Tướng Giáp bồi hồi kể lại những kỷ niệm về ngày tháng sống trong căn láng này. Điều tiếc nuối duy nhất của tôi là người chỉ huy ở cùng tôi năm đó nay đã không còn nữa và không thể có mặt ở đây với chúng ta ngày hôm nay. Ông nói, đối với riêng tôi, đó quả là khoảnh khắc thiêng liêng không thể nào quên khi được ở trong căn láng nhỏ giữa khu rừng nhiệt đới miền Bắc Việt Nam để tận mắt chứng kiến một huyền thoại sống, nhớ về khoảnh khắc lịch sử của đời mình. Catherine Cagnon.